đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Đức Tâm, Thụy Nhi và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 2 năm 2014. Trung Quốc lại cảnh cáo Ấn Độ về việc hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông. Hàng chục gia đình Triều Tiên được gặp lại nhau sau hơn 60 năm bị chia cách. Ở Ukraine, đụng độ tiếp diễn giữa người biểu tình và cảnh sát, có thêm ít nhất 20 người thiệt mạng. Iran và các cường quốc đạt đồng thuận trên các nội dung đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Mỹ báo động, Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc chiến ngắn gọn với Nhật Bản. Kính thưa quý vị, một nhà nghiên cứu thuộc một trung tâm tham vấn của chính quyền Trung Quốc vào hôm qua lại lên tiếng đe dọa Ấn Độ về tác hại của việc hợp tác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Theo chuyên gia này, các tập đoàn Ấn Độ sẽ bị Trung Quốc tẩy chay nếu tiếp tục hoạt động trong khu vực.
Trong một bài viết đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc, được nhật báo Ấn Độ Times of India trích dẫn vào hôm nay, ông Lưu Kim, chuyên gia nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Chiến lược Năng lượng Trung Quốc, Trường Đại học Dầu khí Trung Quốc tại Bắc Kinh, đã nhấn mạnh rằng do rất nhiều điểm tương đồng trong nhu cầu năng lượng, hai nước Ấn Độ và Trung Quốc cần phải hợp tác với nhau. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, các hãng dầu khí Ấn Độ sẽ không có được sự hợp tác của Trung Quốc trong các đề án khai thác dầu hỏa hay đường ống dẫn khí nếu tiếp tục tham gia vào các dự án dầu khí với Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Sau khi nhắc lại rằng, tiền đề cho phép Ấn Độ thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc về phương diện năng lượng là sự tôn trọng đều được gọi là lợi ích cốt lõi của nhau. Chuyên gia này khẳng định, nếu Ấn Độ vẫn cứ tiếp tục khai thác tài nguyên ở Biển Đông với Việt Nam, bất chấp các lời cảnh cáo đến từ Trung Quốc, rất khó mà nghĩ rằng Trung Quốc lại có thể hăng hái hợp tác với Ấn Độ. Đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Kinh tỏ thái độ bực bội trước lập trường của chính quyền Ấn Độ, cũng như của tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ, là tiếp tục tham gia vào các đề án cùng với Việt Nam, thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Trung Quốc đã tự nhận chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả tại một số vùng đã được Việt Nam cấp phép thăm dò cho các tập đoàn ngoại quốc, trong đó có Ấn Độ.
Cũng liên quan đến Biển Đông, đang công du Philippines, vào hôm nay Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tuyên bố Canberra ủng hộ ASEAN trong việc xây dựng một bộ luật ứng xử mang tính chất ràng buộc nhằm làm giảm căng thẳng do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Trong cuộc hội đàm tại Manila, Ngoại trưởng Úc và Philippines đã thảo luận về hồ sơ Biển Đông và nhấn mạnh rằng các căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng, trong đó có Philippines, là do các tranh chấp về biển đảo. Ngoại trưởng Bishop khẳng định Úc ủng hộ Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN cho việc thúc đẩy đàm phán để có được một bộ luật ứng xử nhằm xử lý các tranh chấp. Bà nói, về trường hợp Biển Đông, chúng tôi ủng hộ các mục tiêu của ASEAN trong việc ký kết với Trung Quốc một bộ luật ứng xử, và chúng tôi hy vọng hồ sơ này sẽ sớm đạt được tiến bộ. Chúng tôi kêu gọi các bên tránh làm gia tăng căng thẳng. Ngoại trưởng Úc nhấn mạnh Canberra không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền biển đảo và kêu gọi giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp này. Theo bà Bishop, Biển Đông có một vị trí quan trọng đối với Úc vì 60% hàng xuất khẩu và 40% hàng nhập khẩu của nước này được vận chuyển qua nơi đây. Philippines cũng như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Đài Loan có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố có chủ quyền đối với gần 80% diện tích vùng biển này. Trong thời gian qua, Philippines tìm kiếm thêm sự ủng hộ của quốc tế trước các đòi hỏi phi lý của Trung Quốc. Ngoại trưởng Albert Del Rosario cho biết Philippines buộc phải nhờ tới trọng tài Liên Hiệp Quốc để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc vì không còn cách nào khác. Mặt khác, Ngoại trưởng Philippines cũng nhấn mạnh là hai nước cần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nhất là sau khi thỏa thuận về quy chế của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Philippines đã được ký kết và có hiệu lực từ năm 2012. Cho đến nay, quân đội Úc đã tham gia đào tạo quân sự cho Philippines, hỗ trợ về huấn luyện. Thỏa thuận còn cho phép quân đội hai nước tiến hành tập trận chung trên lãnh thổ Philippines.
Cũng trong vùng Đông Nam Á nhưng tại Thái Lan, sau khi Ủy ban chống tham nhũng tại nước này thông báo sẽ khởi tố Thủ tướng Dinglap Shinawat về những khinh suất trong việc thực hiện chương trình trợ giá gạo. Vào hôm nay, bà Dinglap khẳng định mình vô tội và sẵn sàng hợp tác với tư pháp để làm sáng tỏ vụ việc.
Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố, tôi xin khẳng định lại là tôi vô tội. Bà nhấn mạnh, ngay cả khi phải đối mặt với những cáo buộc hình sự và bị đe dọa bãi chức, và đây là mong muốn của những người muốn lật đổ chính phủ, bà vẫn sẵn sàng hợp tác để tìm ra sự thật. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan thông báo sẽ khởi tố Thủ tướng Yingluck về việc bỏ ngoài tai những cảnh báo cho việc thực hiện chương trình trợ giá gạo cho nông dân, dẫn đến tình trạng tham nhũng, làm thâm hụt tài chính công. Ủy ban triệu tập bà Yingluck vào ngày 27 tháng 2 để thông báo những cáo buộc đối với bà. Chương trình trợ giá cho nông dân qua việc mua lại gạo của họ với giá cao hơn giá thị trường đến 50% là một trong những yếu tố giúp cho bà Yingluck giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2011. Theo giới quan sát, việc Ủy ban chống tham nhũng khởi tố có thể dẫn đến hậu quả là Thủ tướng Thái Lan bị phế truất. Trong khuôn khổ điều tra về chương trình trợ giá gạo, Ủy ban này đã từng truy tố nhiều quan chức Thái Lan, trong đó có cựu Bộ trưởng Thương mại.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, kể từ hôm nay, 180 gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên cách nay hơn nửa thế kỷ đã bắt đầu được đoàn tụ với nhau tại khu du lịch núi Kim Cương trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc họp mặt đầu tiên được tổ chức từ 3 năm nay. Từ Seoul, thông tín viên RFI Frederick Ojakias nêu bật nỗi xúc động của nhiều người đã chờ đợi dịp đoàn tụ này từ hơn 60 năm qua.
Presque tous ont plus de 80 ans et beaucoup se déplacent en chaise roulante.
Hầu hết tất cả đều trên 80 tuổi, có rất nhiều người phải ngồi trên xe lăn. 82 người Hàn Quốc được chọn qua rút thăm đã băng qua biên giới bằng xe buýt để gặp lại người thân mà họ không có tin tức từ 6 thập kỷ này. Bà Kim Chu-ya làm việc cho Hội Hồng Thập Tự Hàn Quốc, cơ quan tổ chức các cuộc gặp gỡ cho biết. Họ đã chuẩn bị các món quà. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại thân nhân sau biết bao năm xa cách. Họ mang theo nhiều thứ, kể cả quần áo lót ấm vì thời tiết ở miền Bắc rất lạnh. Vào năm ngoái, để chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ này, chúng tôi đã chọn ra 96 người Hàn Quốc, nhưng rốt cuộc chỉ có 82 người đến được. Hơn 10 gia đình đã bỏ cuộc vì lý do sức khỏe. Theo kế hoạch có 2 đợt gặp, mỗi đợt kéo dài 3 ngày, con cái sẽ quỳ lại những bậc cha mẹ, ông bà mà họ không hề gặp. Anh chị em sẽ ôm chầm lấy nhau, nước mắt ràn rụa. Ở phía Nam, có đến 72.000 người đang ngồi chờ đến lượt mình. Seoul yêu cầu tổ chức các cuộc họp mặt này một cách đều đặn hơn, nhưng Bình Nhưỡng từ chối.
Frédéric Ujardias, Seoul, RFI.
Riêng tại Trung Quốc, bà Lưu Hà, vợ của giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, đã phải nhập viện tại Bắc Kinh vì bệnh tim. Thế nhưng công an Trung Quốc từ chối cho bà ra nước ngoài để chữa bệnh. Một người bạn thân của gia đình Lưu Hiểu Ba hôm nay đã cho hãng tin Reuters biết như trên.
Ông Mạc Thiểu Bình, một luật sư đấu tranh cho nhân quyền, đồng thời là bạn của Lưu Hiểu Ba, nói rằng bà Lưu Hà bị quản thúc tại gia từ năm 2010, tuy không bị buộc tội bất kỳ tội danh nào. Trước đó, chưa đầy 2 tuần, đã vào một bệnh viện khác ở Bắc Kinh, nhưng đột ngột bị buộc phải ra viện. Tin mới nhất cho biết, bà đã được nhận vào một bệnh viện khác, nhưng công an không cho gia đình hỏi chuyện chi tiết. Bà Lưu Hà bị mắc bệnh tim và có thể bị suy nhược cấp cùng nhiều chứng bệnh khác nữa, mà việc bị quản thúc sau khi chồng bà được giải Nobel đã khiến tình trạng càng trầm trọng thêm. Bà không được phép rời khỏi nhà, trừ những lần hiếm hoi được đi thăm chồng và gia đình, cũng không được tiếp khách đến thăm viếng. Nhà hoạt động Hồ Chai cho biết bà Lưu Hà không có internet, thỉnh thoảng mới được nói chuyện điện thoại với người thân và những bạn bè không nhạy cảm. Cho dù đôi khi bà chỉ đi mua những món hàng lặt vặt ở tiệm tạp hóa, nhưng luôn phải có một công an đi kèm. Ông Lưu Hiểu Ba là đồng tác giả hiến chương 08, bản kiến nghị kêu gọi chính quyền cộng sản cải cách chính trị vào năm 2009, đã bị kết án 11 năm tù giam vì tội nổi dậy. Việc ông được trao giải Nobel Hòa Bình năm sau đó đã khiến Bắc Kinh tức tối. Tháng trước bà Lưu Hà được phép đến trại giam thăm chồng và năm ngoái được rời khỏi nhà một thời gian ngắn để chịu phiên tòa xử em trai bà là Lưu Huy vì tội gian lận. Doanh nhân này là giám đốc một công ty địa ốc ở Thâm Quyến, phải lãnh bản án lên đến 11 năm tù giam. Tuy ông luôn kêu oan và nhiều người cho rằng đây là một bản án chính trị.
Tại châu Âu, tình hình Ukraine tiếp tục sôi động. Hôm nay, các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ tại quảng trường độc lập ở thủ đô Kiev vẫn tiếp diễn. Ngay từ sáng, đã có nhiều tiếng súng và khói lửa bốc lên từ nhiều địa điểm.
Theo ghi nhận của các nhà báo AFP có mặt tại hiện trường, thì có ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại khu vực quảng trường độc lập ở thủ đô Kiev. Tính từ thứ Ba, 18 tháng 2 đến nay, có ít nhất 53 người thiệt mạng, trong số này có 10 cảnh sát Ukraine. Để bảo đảm an ninh, toàn bộ nhân viên trong trụ sở của chính phủ Ukraine ở gần quảng trường độc lập đã được sơ tán. Các cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát cũng diễn ra ở một số địa phương, nhất là ở phía tây Ukraine. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Pháp, Đức và Ba Lan đã tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, thì cuộc gặp đã diễn ra vào trưa nay. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết là châu Âu sẵn sàng đưa ra các biện pháp trừng phạt Ukraine. Từ Bruxelles, thông tin viên của đài RFI Pierre Benazet tường trình.
À l'encontre de l'Ukraine, les partisans de sanctions disposent de l'arsenal européen classique.
Để chống lại Ukraine, những nước chủ trương trừng phạt có một loạt các biện pháp vẫn thường được châu Âu áp dụng, như phong tỏa tài sản tại châu Âu, cấm nhập cảnh vào Liên hiệp châu Âu. Các nước này có thể bổ sung biện pháp cấm vận xuất khẩu sang Ukraine tất cả các thiết bị có thể được sử dụng để trấn áp người biểu tình, như vòi rồng phun nước, khí cai hoặc các thiết bị của cảnh sát chống bạo động. Châu Âu cũng tính tới việc trừng phạt nhắm thẳng vào những quan chức Ukraine chịu trách nhiệm về các vụ trấn áp. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng có thể không nên đưa Tổng thống Viktor Yanukovych vào danh sách những quan chức bị trừng phạt để không làm mất tất cả khả năng tiến hành đối thoại. Vấn đề hiện nay là việc áp đặt trừng phạt phải có sự đồng thuận của tất cả 28 thành viên Liên hiệp châu Âu. Nếu như Pháp, Đức, Ba Lan cho biết ủng hộ trừng phạt, thì vẫn còn một nhóm nước chống lại cấm vận vì theo họ, các biện pháp này càng thúc đẩy Ukraine xích lại gần Nga, giống như trường hợp đã xảy ra đối với Belarus. Những nước phản đối cấm vận là Tây Ban Nha, Bulgaria, Ship và Hy Lạp. Trong khi đó, Romania có đường biên giới chung với Ukraine, cuối cùng lại chấp thuận trừng phạt.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trong khi đó, một quan chức Hoa Kỳ cho biết chính quyền Washington đã xếp khoảng 20 quan chức Ukraine trong danh sách cấm nhập cảnh vào Mỹ. Những người này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về các vụ trấn áp những người biểu tình xảy ra hôm thứ Ba, 18 tháng 2. Mặt khác, ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO, ông Rasmussen cảnh báo, nếu quân đội can thiệp chống lại những người biểu tình, thì quan hệ hợp tác giữa Ukraine và NATO sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2008, tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest, Romania, lãnh đạo các nước trong khối NATO cho rằng Ukraine có thể gia nhập khối này. Tuy nhiên, khi lên cầm quyền năm 2010, Tổng thống Ukraine được cho là thân Nga tuyên bố rằng Kiev không theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO và chủ trương giữ nguyên mức quan hệ hiện nay với khối này. Về quan hệ giữa Nga và Ukraine, ngày hôm nay, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Putin tuyên bố Moscow không hủy bỏ đợt giải ngân thứ hai trong khoản tín dụng 15 tỷ đô la như đã hứa với Kiev. Tuy nhiên, thời điểm giải ngân phụ thuộc vào việc tái lập ổn định ở Ukraine. Do tình hình căng thẳng tại Kiev, một số vận động viên Ukraine đã quyết định rời bỏ Thế vận hội Sochi để về nước. Phát ngôn viên của Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết thông tin này, nhưng không nêu ra con số cụ thể.
Còn về hồ sơ Iran, hôm nay Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif cho biết, chính quyền Tehran và nhóm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cùng với Đức đã đạt được đồng thuận trên các nội dung đàm phán sắp tới liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Đây là kết quả sau 2 ngày đàm phán liên tục tại Vienna, nước Áo. Trên trang Facebook cá nhân, Ngoại trưởng Iran viết, trong cuộc gặp với bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu về ngoại giao, kéo dài cho đến 23 giờ tối ngày hôm qua, và sau khi bà Ashton tham khảo các thành viên khác trong nhóm 5+1, chúng tôi đã đồng ý với nhau về những chủ đề thảo luận trong cuộc gặp sắp tới cũng như trong cuộc gặp của giới chuyên gia. Ngoại trưởng Iran còn cho biết thêm là đã đạt được đồng thuận với bà Ashton về việc tổ chức nhiều cuộc gặp ở cấp bộ trưởng vào mỗi tháng từ nay đến cuối tháng 5. Trong khi đó, bà Ashton đại diện cho nhóm 5+1 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức thông báo sẽ có một cuộc gặp giữa hai bên vào ngày 17 tháng 3 tại Vienna, Áo. Từ nay đến lúc đó, đại diện ngoại giao châu Âu có thể sang Tehran. Giới quan sát đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến, nhưng con đường đi tới mục tiêu ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân còn rất nhiều chông gai. Ngày 24 tháng 11 năm ngoái, Iran và nhóm 5+1 đã ký một kế hoạch hành động trong vòng 6 tháng, được áp dụng từ ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, Iran ngừng một số hoạt động trong chương trình hạt nhân, đổi lại phương Tây giảm nhẹ cấm vận đối với nước này. Nhiệm vụ khó khăn nhất hiện nay đối với các nhà đàm phán là vào ngày 20 tháng 7 tới đây phải có được một thỏa thuận chung, hoàn chỉnh, bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm mục đích dân sự và hòa bình. Đây là một thách thức to lớn đối với Tehran. Việc ký thỏa thuận chung sẽ cho phép bình thường hóa quan hệ Mỹ-Iran bị gián đoạn từ 35 năm qua và gạt bỏ được mối đe dọa tấn công quân sự mà Israel và Hoa Kỳ thường xuyên nêu ra. Theo giới ngoại giao và chuyên gia thì ít có khả năng các bên ký được thỏa thuận chung cuối cùng trong vòng 6 tháng, nhưng thời hạn này có thể được kéo dài thành một năm nếu các bên đồng ý.
Liên quan đến tình hình Syria, bất chấp sự phản đối của Nga, các nước phương Tây vào tối qua đã quyết định trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một dự thảo về tình hình nhân quyền Syria. Dự thảo này do Úc, Luxembourg và Jordani soạn thảo và nhận được sự ủng hộ của Anh, Pháp và Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hải quân Mỹ báo động, Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc chiến ngắn gọn với Nhật Bản.
Các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc đã cho thấy rằng nước này đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh ngắn với Nhật Bản nhằm đánh chiếm các hòn đảo đang tranh chấp ở biển Hoa Đông. Trên đây là lời báo động của một quan chức tình báo Hải quân Mỹ được Nhật báo Washington Times số đề ngày 19 tháng 2 tiết lộ. Phát biểu nhân một hội nghị vào tuần trước ở San Diego, California, Hoa Kỳ, Đại úy Hải quân James Fennell, chỉ huy các hoạt động thông tin tình báo tại hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đã xác định trước tiên rằng quy mô các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc vào mùa thu vừa rồi cho thấy là Đài Loan không còn là mục tiêu đánh chiếm quan trọng duy nhất của Bắc Kinh. Đối với chuyên gia này, cuộc tập trận đổ bộ, rầm rộ và kết hợp nhiều quân khu mang tên Nhiệm vụ 2013 chứng tỏ rằng quân đội Trung Quốc đã được giao phó một nhiệm vụ mới, xin trích, tiến hành một cuộc chiến tranh ngắn gọn và dứt điểm để tiêu diệt lực lượng Nhật Bản trên biển Hoa Đông, nối tiếp bằng điều chỉ có thể là đánh chiếm quần đảo Senkaku, thậm chí cả các đảo Nam Ryukyu. Đây không phải là lần đầu tiên mà Đại úy Fennell lên tiếng báo động về thái độ càng lúc càng hiếu chiến của Trung Quốc. Vào năm ngoái, chuyên gia tình báo này từng lưu ý rằng Bắc Kinh đang leo thang trong chủ trương bắt nạt các láng giềng. Còn năm nay, ông cảnh báo rằng an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã xấu đi đáng kể, mà tồi tệ nhất là vào tháng 11 năm 2013 với việc Trung Quốc áp đặt một khu vực phòng không trên biển Hoa Đông. Cùng lúc, chuyên gia Mỹ ghi nhận là lực lượng tuần duyên và hải quân Trung Quốc đã tiến hành một loạt các hành động khiêu khích có phối hợp với nhau nhằm hù dọa các quốc gia lân cận, thậm chí cả Mỹ. Như đã thấy, trong sự cố suýt va chạm nhau ở Biển Đông giữa tàu Mỹ Covens và một chiếc tàu đổ bộ tháp tùng theo tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh. Chuyên gia Mỹ không ngần ngại tố cáo điều được ông gọi là chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc trong toàn vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông vào năm ngoái, được tiến hành theo kiểu vừa đấm vừa xoa. Xin trích, tàu tuần duyên Trung Quốc đóng vai kẻ xấu, đi sách nhiễu các láng giềng của Trung Quốc, trong khi tàu hải quân nước này, kẻ bảo vệ cho lực lượng tuần duyên đó, thì thực hiện những chuyến ghé cảng trong khắp khu vực để hứa hẹn hữu nghị và hợp tác. Hết lời trích. về chiến lược lâu dài của Trung Quốc, đại úy Fanel nhắc lại rằng, tướng Lưu Hoa Thành, người được coi là cha đẻ của Hải quân Trung Quốc, vào năm 1983 đã phác thảo ra lộ trình đưa Bắc Kinh lên nắm quyền bá chủ trong lĩnh vực hải quân. Theo lộ trình này, vào năm 2010, Trung Quốc sẽ giành được ưu thế hải quân bên trong cái được họ gọi là chuỗi đảo đầu tiên, tức là vùng hải phận gần bờ biển Trung Quốc. Đến năm 2020, uy lực của Trung Quốc sẽ mở rộng để kiểm soát vùng biển xung quanh chuỗi đảo thứ hai, nằm cách Trung Quốc hàng trăm hải lý. Và đến năm 2040, tướng Lưu Hoa Thanh cho rằng Trung Quốc sẽ đủ sức ngăn chặn thế thống trị của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nhận xét của ông Fanel khá bi quan. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang tiến nhanh hơn lịch trình dự kiến. Theo Washington Times, tướng Trung Quốc Lưu Hoa Thanh từng được biết đến trong tư cách người chỉ huy lực lượng đã đàn áp đẫm máu những người biểu tình không võ trang trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Riêng đối với Việt Nam, nhân vật này là kẻ đã thiết kế cuộc tấn công hải quân, đã giết chết 70 thủy thủ Việt Nam ở khu vực đảo Gạc Ma tại vùng Trường Sa vào năm 1988. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Phước, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Chiến thuật ba tốt của Trung Quốc với ASEAN. Trong tạp chí này, RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Man University, Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Bỏ 19 tỷ đô la mua WhatsApp, Facebook muốn tiếp tục ngôi vị dẫn đầu. Facebook hôm qua đã gây chấn động khi loan báo mua lại dịch vụ nhắn tin WhatsApp với cái giá kỷ lục 19 tỷ đô la. Theo các nhà phân tích, sự kiện này chứng tỏ quyết tâm của Facebook duy trì vị thế mạng xã hội hàng đầu của giới trẻ, tạo nền cho việc sử dụng điện thoại di động để vào mạng. Benedict Evans thuộc công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz khẳng định việc này cho thấy ý chí của Facebook trở thành một Facebook tương lai. Nhưng thông tin trên đây cũng gây ngạc nhiên cho nhiều nhà quan sát vì cái giá quá cao 19 tỷ đô la trả bằng cổ phiếu và tiền mặt mà công ty của Mark Zuckerberg sẵn sàng chi ra. Theo Leonel Kaplan, chuyên gia về mạng xã hội của Mediatrium, một công ty tiếp thị truyền thông đặt tại Paris, thì đây là một kỷ lục và là một gia tài thực sự đối với một dịch vụ nhắn tin đơn thuần. Tuy nhiên, WhatsApp là một thành công vĩ đại, 450 triệu người sử dụng trên thế giới và là một ứng dụng được giới trẻ ưa chuộng, coi là một phương tiện tốt nhất để thay thế cho tin nhắn cổ điển trước đây. Facebook muốn giữ ngôi vị đứng đầu mà gần đây đang chao đảo, chủ yếu cho thanh thiếu niên muốn chuyển sang mạng khác.
Nhà phân tích Chris Sterling của Obus Research nhận định, tầm cỡ của việc mua bán này thật ấn tượng, khiến người ta nói đến một hiện tượng bong bóng. Ông nhấn mạnh, Facebook đã nhận lấy một rủi ro vì trong truyền thông xã hội có những thứ đang mốt và năm sau có thể là một ứng dụng khác.
Ngoài ra, ông Sterling cho rằng Facebook chấp nhận trả cái giá đắt như vàng này là do đã không mua được một dịch vụ nhắn tin khác là Snapchat. Cuối cùng còn một nhân tố nữa là tuổi trẻ. Facebook thực sự cần một lực đẩy để thu hút những người sử dụng trẻ tuổi hơn, và Instagram, một ứng dụng chia sẻ hình ảnh và video đang do Facebook nắm giữ, không thể tự mình làm được. Đó là vì Facebook sau 10 năm hiện diện đã trở thành một bậc lão thành trong số các mạng xã hội. Ngôi sao này đã bị mờ nhòa, nơi các thế hệ trẻ tay không bao giờ rời chiếc điện thoại thông minh. Theo ông Sterling, với việc mua lại Instagram và WhatsApp, Facebook đang trở thành một tập đoàn đa ngành với nhiều ứng dụng khác nhau. WhatsApp vẫn duy trì hội đồng quản trị của mình và hoạt động độc lập tại Facebook. Đối với các nhà phân tích của Deutsche Bank, quyết định trên của Facebook củng cố vị thế công ty điện thoại di động hàng đầu thế giới, không kể Trung Quốc, với ba hoạt động mà tập đoàn này đang dẫn đầu: Facebook đơn thuần, Instagram và WhatsApp.
Còn Jim West của quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital, một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào WhatsApp, và ngày nay thu được số lãi khổng lồ, giá mua trên đây là phải chăng vì theo ông, WhatsApp đã chuyển đổi thành các đối thoại giữa cá nhân. Việc này hết sức hấp dẫn đối với quốc tế, nhưng WhatsApp đã bị đánh giá quá thấp tại thị trường Mỹ.
Roger Kay thuộc Enfone Technologies cho rằng WhatsApp đã trở thành một trong những ứng dụng phổ thông nhất, khiến ông nghĩ đến Skype, phần mềm cho phép gọi điện thoại thông qua Internet cũng rất phổ biến. Theo ông, hiệu quả của việc mua bán trên còn ở chỗ, cổ phiếu Facebook đang ở mức cao kỷ lục sau khi gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu niêm yết vào năm 2012. Ông nói, khi có được cổ phiếu như thế, tăng trưởng rất nhanh và tạo ra nhiều giá trị, thì chuyển đổi thành một giá trị khác là rất tốt. Nhìn chung, các nhà phân tích của Deutsche Bank đánh giá hoạt động mua WhatsApp mang tính chủ động tấn công và cùng với thời gian, Facebook tiếp tục chứng tỏ sự khôn ngoan trong khi xoay về phía điện thoại di động như mô hình kinh doanh, dấu ấn và chiến lược của mình. Nhìn sang châu Mỹ, bạo lực tiếp diễn tại Venezuela, Tổng thống Obama kêu gọi trả tự do cho những người biểu tình bị bắt. Tại Venezuela hôm qua, hàng trăm người biểu tình tại phía đông Caracas đã bị cảnh sát giải tán, đã có thêm người biểu tình thứ năm thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án bạo lực và kêu gọi Caracas trả tự do cho những người biểu tình đang bị giam giữ. Tối qua, cảnh sát chống bạo động đã xịt hơi cay và bắn đạn chì vào hàng trăm người biểu tình muốn phong tỏa một đại lộ ở khu phố Chacao phía đông thủ đô. Một nữ sinh viên năm cuối ngành du lịch đã tử vong vì hôm trước đó trúng đạn vào đầu, nâng số người chết trong phong trào chống đối chính phủ kéo dài từ 15 ngày qua lên 5 người, bên cạnh vài chục người bị thương và bị bắt. Hàng trăm nhà đối lập và sinh viên tập hợp trước tòa án chờ phiên xử lãnh tụ đối lập Leopoldo López. Nhưng tối qua, đảng Ý nguyện Nhân dân, đảng của ông López cho biết phiên tòa đã dời vào nhà tù quân sự Ramo Verde. Nhà kinh tế 42 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard Hoa Kỳ, đã tự ra trình diện với chính quyền sau khi bị truy lùng vì tội danh giết người và xúi dục phạm tội từ cuộc biểu tình đã làm 3 người chết vào tuần rồi tại Caracas. Ông López là một trong những lãnh tụ đối lập cứng rắn nhất đối với Tổng thống Maduro trong phong trào phản kháng từ đầu tháng 2 của các sinh viên, chống lại nạn mất an ninh, lạm phát lên đến 56%, hàng hóa ngày càng khan hiếm. Ông được giới trẻ ủng hộ và có được sự hỗ trợ của phe cực đoan trong liên minh đối lập MUD về chiến lược chiếm đóng đường phố để đòi chính phủ phải từ chức. Tuy nhiên, chủ trương đối đầu của ông không tìm được đồng thuận trong liên minh. Ông Nicolás Maduro, người được cố Tổng thống Hugo Chavez đỡ đầu, đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng nhất kể từ khi lên nắm quyền tại đất nước giàu tài nguyên dầu hỏa nhưng bất ổn về kinh tế và chính trị. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã lên án bạo lực không thể chấp nhận tại Venezuela và cho biết cùng với tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Venezuela trả tự do cho những người biểu tình bị bắt và tiến hành đối thoại thực sự.
Chúng tôi nhận được tin buồn, thân mẫu nhà báo Lưu Tưởng Quang, cụ bà quả phụ Lưu Trung Quyền, khuê danh Nguyễn Thị Ngâu, pháp danh Trúc Trân, sinh tại Cần Thơ, Việt Nam và mãn phần tại Sydney, Úc Đại Loại, ngày 17 tháng 2 năm 2014, tức ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 99 tuổi. Tang lễ đã được cử hành ngày 19 và 20 tháng 2 năm 2014. Toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin thành thật chia buồn với nhà báo Lưu Tưởng Quang và gia quyến.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9500 kHz và 41 m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc lại cảnh cáo Ấn Độ về việc hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông. Hàng chục gia đình Triều Tiên được gặp lại nhau sau hơn 60 năm bị chia cắt. Tại Ukraine, đụng độ tiếp diễn giữa người biểu tình và cảnh sát, có thêm ít nhất 20 người thiệt mạng. Iran và các cường quốc đạt đồng thuận trên các nội dung đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Mỗi ngày một sự kiện, Hải quân Mỹ báo động Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc chiến ngắn gọn với Nhật Bản. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Từ hôm thứ Ba tại Ukraine, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã làm hơn 26 người chết. Hồ sơ này chiếm ưu tiên trên các báo Pháp hôm nay với những hình ảnh minh họa đầy máu lửa.
Nhật báo Công giáo Lạc Hoa tăng từ lớn chuyện trang nhất. Bạo lực và đàn áp lan rộng ở Ukraine. Libération dành gần trọn trang nhất cho hồ sơ Ukraine với dòng tựa Ukraine bạo lực. Nhật báo Le Figaro cũng chạy tít lớn trên trang nhất Ukraine cú sốc Đông Tây. Trên trang nhất báo Le Monde thì đăng hình ảnh máu me bê bết với hàng tựa đàn áp đẫm máu tại Ukraine.
Các tờ báo nhắc lại vụ xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra hồi đêm thứ Ba vừa qua. Cảnh sát thì phát động cái chiến dịch gọi là chống khủng bố để giải tán người biểu tình, còn người biểu tình thì kiên quyết bằng mọi giá bám trụ địa bàn. Hậu quả xung đột đã làm thiệt mạng khoảng 30 người và làm bị thương hơn 200 người. Quảng trường độc lập tại thủ đô Kiev luôn là nơi trọng điểm xung đột. Bất ổn cũng lan nhanh sang các địa phương khác, làm rõ hơn bức tranh chia rẽ Đông Tây của người Ukraine. Ở một số tỉnh miền Tây Ukraine, tức là thân với châu Âu, người biểu tình đã tấn công, chiếm đóng trụ sở các cơ quan hành chính và cảnh sát sau khi có tin vũ lực xảy ra ở Kiev. Còn ở các địa phương miền Đông, tức là thân với Nga, thì người biểu tình lại tấn công vào trụ sở của các đảng phái đối lập. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập và khẩn cấp về những cái chết vừa qua. Từ Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực và tìm cách đạt được thỏa thuận để lập lại hòa bình cho đất nước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych có cùng quan điểm khi tố cáo đó là âm mưu đảo chính của phe đối lập. Liên hiệp châu Âu thì bị các tờ báo chỉ trích là thiếu kiên quyết trong hồ sơ Ukraine. Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng kêu gọi Liên hiệp châu Âu thông qua lệnh trừng phạt cá nhân bằng việc phong tỏa tài sản đối với những kẻ gây bạo lực. Thế nhưng, cả hai vị nguyên thủ của hai nước đầu tàu châu Âu đều không chỉ đích danh Tổng thống Yanukovych. Trong khi đó, phải đợi cuộc họp ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu vào hôm nay mới biết được châu Âu có trừng phạt Ukraine hay không. Trong bài xã luận đăng trên trang nhất, Lacroix cho rằng, Ukraine hiện tại là cuộc xóa kè giữa Liên hiệp châu Âu và Nga. Tuy nhiên, theo tờ báo, thì vũ khí hai bên không cân xứng. Với hệ thống chính trị tập trung quá nhiều quyền lực vào tay Tổng thống như ở Nga, thì Tổng thống Putin có thể có những quyết định nhanh chóng đối phó với những tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, đối với hệ thống của Liên hiệp châu Âu, thì phải tốn nhiều thời gian và thủ tục mới có được một quyết định chung. Đó là chưa kể sự bất đồng quan điểm thường trực của các nước trong khối. Để giải quyết tình hình, bài xã luận đăng trên trang nhất của tờ Le Monde kêu gọi các nước Liên hiệp châu Âu nên có cùng một tiếng nói và nên tỏ ra cứng rắn. Tờ báo cho rằng, Liên hiệp châu Âu nên tăng cường sức ép lên chính quyền Ukraine nhiều hơn nữa. Chia sẻ quan điểm nói trên, tờ báo cánh tả Libération đăng bài xã luận cho rằng, vụ đàn áp đẫm máu tối thứ Ba rồi là một bước ngoặt để các nước châu Âu nhanh chóng tỏ ra đồng thuận nhằm thiết lập các biện pháp trừng phạt mà Liên hiệp châu Âu đã nhắc đi nhắc lại từ mấy tuần nay. Tờ báo cho rằng thời cơ hiện tại là rất hiếm bởi Tổng thống Nga Putin đang bận rộn với Olympic Sochi và không muốn bị dính quá nhiều rắc rối trong một bối cảnh như vậy. tờ báo cánh hữu Le Figaro cũng có quan điểm tương tự khi đăng bài xã luận trên trang nhất với dòng tựa "Không đông cũng không tây". Tờ báo cho rằng đã đến lúc Liên hiệp châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt bằng việc phong tỏa tài sản các cá nhân tại Ukraine, bởi vì phần lớn tài sản của họ được gửi ở các nước Tây Âu. Từ đó có thể làm suy yếu phe cánh của ông Yanukovych. Tuy vậy, tờ báo cũng kêu gọi Liên hiệp châu Âu và Nga nên đàm phán để đạt được thỏa thuận về hồ sơ Ukraine, để cho một nước Ukraine mới được thành hình, đó là một Ukraine không theo phương Tây, cũng chẳng nghiêng về phương Đông.
Cũng liên quan đến châu Âu, nhật báo Kinh tế Lysenko có bài đáng chú ý với dòng tựa "Lĩnh vực công nghệ cao của châu Âu tiếp tục đà đi xuống".
Tờ báo nhắc đến thỏa thuận mua bán giữa Nokia và Microsoft dự kiến sẽ kết thúc trong quý 1 năm 2014 này. Tờ báo cho biết, theo một nghiên cứu vừa được công bố vào hôm nay, sau vụ mua bán của Nokia, thì chỉ còn có 8 tập đoàn châu Âu có mặt trong danh sách 100 tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới. Nghiên cứu nói trên cũng cho biết, tình hình xuống dốc của ngành công nghệ cao châu Âu ngày càng nghiêm trọng. Nghiên cứu cũng chỉ ra nguyên nhân của sự xuống dốc của châu Âu trong lĩnh vực công nghệ cao, đó là do thiếu đầu tư, do sự lớn mạnh không ngừng của các tập đoàn Hoa Kỳ và châu Á. Một nguyên nhân quan trọng khác được báo cáo nhấn mạnh, đó là các tập đoàn công nghệ cao của châu Âu thiếu tầm nhìn chiến lược dài hạn. Một chuyên gia nhận định, xin trích, các tập đoàn Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ luôn xây dựng những kế hoạch chiến lược cho 10 hoặc 15 năm tới, trong khi đó các tập đoàn châu Âu lại không được như vậy.
Nhìn sang châu Á, nhật báo Le Monde đăng bài chạy dòng tựa đáng chú ý, Liên Hiệp Quốc so sánh tội ác của Bắc Triều Tiên với Đức Quốc xã.
Vào hôm thứ Hai này, Ủy ban điều tra về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo với hàng trăm minh chứng kèm theo. Tờ báo nhấn mạnh, đây không phải là lần đầu tiên các minh chứng này được công bố, mà đó là lần đầu tiên nó được công bố ở một cấp độ quốc tế cao như vậy. Báo cáo liệt kê một loạt các tội ác chống lại nhân loại mà chế độ Bình Nhưỡng đã vi phạm, như tra tấn, bắt lao động khổ sai, hãm hiếp, đàn áp tôn giáo, phân biệt chủng tộc, gây đói khổ và giết người hàng loạt, v.v. Báo cáo cho rằng, những tội ác đó sánh ngang bằng với tội ác của Đức Quốc xã. Báo cáo kêu gọi đưa các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra xét xử trước tòa án quốc tế. Trung Quốc cũng bị vạ lây khi mà báo cáo cho rằng, Bắc Kinh đã tiếp tay với tội ác của Bình Nhưỡng khi cho trục xuất về Bắc Triều Tiên những người trốn chạy khỏi đất nước. Báo cáo cho rằng, Trung Quốc phạm tội, đồng lõa phạm tội ác chống nhân loại.
Nhìn sang điểm nóng Thái Lan, Liberation đăng bài giải mã chạy dòng tựa. Phe đối lập giống chuông báo động chống gia tộc Thaksin.
Từ cuối tháng 10 năm 2013 đến nay, người biểu tình đã tràn ngập thủ đô Bangkok, phản đối chính phủ Dinlat Sinawat. Vậy thật sự người biểu tình muốn gì? Liberation cho rằng họ đòi cải tổ, thế nhưng những cải tổ mà họ đề nghị còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo tờ báo, trên tổng thể, những cải tổ nhắm đến việc sửa đổi luật bầu cử sao cho gây được khó khăn cho con đường trở lại chính trường của gia tộc Thaksin. Liberation nhận định, thời gian qua chính phủ bà Dinlat đã có phản ứng mềm dẻo gần như yếu đuối. Bà đã không kêu gọi đến sự can thiệp của quân đội, cảnh sát thì luôn cố gắng tránh xảy ra đụng độ với người biểu tình. Thế nhưng tờ báo cho hay, sự mềm dẻo của cảnh sát không dễ dàng chút nào, bởi có khi có những người biểu tình có cả vũ khí. Một cuộc đảo chính quân sự có xảy ra hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, Liberation cho là không. Thế nhưng tờ báo cho rằng đảo chính tư pháp là có thể, bởi phe đối lập sẽ nhắm vào những vấn đề tồn tại trong hệ thống hỗ trợ giá lương thực mà chính phủ Dinlat Sinawat dành cho nông dân Thái. Và trên thực tế là đã có nhiều nông dân biểu tình trước nơi làm việc giả chiến của bà Dinlat.
Còn tại Trung Quốc thì lính tráng đang đau đầu vì có khi không còn ngồi vừa xe tăng mà các thế hệ trước để lại. Đó là thông tin được đăng tải trên nhật báo Le Monde trong bài "Tại Trung Quốc, xe tăng trở nên quá bé nhỏ".
Số là theo một điều tra vừa được thực hiện tại Trung Quốc thì bình quân quân nhân Trung Quốc ngày nay có chiều cao tăng thêm 2 cm và vòng bụng tăng 5 cm so với thế hệ cách đây 20 năm. Bởi thế có nhiều quân nhân ngày nay gặp khó khăn khi chui vào, chui ra các xe tăng được thiết kế cho thế hệ cách đây 30 năm. Đối với súng ống cũng vậy, các loại súng được thiết kế cách đây hàng chục năm dường như trở nên hơi nhỏ bé đối với các quân nhân hiện tại, gây ảnh hưởng đến độ chính xác khi tác chiến. Trong thực trạng đó, đòi hỏi quân đội Trung Quốc phải đổi mới thiết bị quân dụng. Liberation nhắc lại, mấy thập niên qua, kinh tế Trung Quốc phát triển thần tốc, đời sống người dân được nâng cao, và thế là dốc dáng cơ thể cũng nở nang theo nền kinh tế.
RFI,
RFI,
R,
R,
S,
S,
I,
RFI.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự, chiến thuật ba tốt của Trung Quốc với ASEAN, RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Hồi đầu tháng 10, nhân chuyến công du Đông Nam Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị với Đông Nam Á ký kết với Trung Quốc một hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị tốt và hợp tác tốt. Khi so sánh hiệp ước thân thiện hợp tác giữa ASEAN với quốc tế và đề xuất ba tốt của Bắc Kinh, một trong những chuyên gia lỗi lạc của Úc, Carl Thayer, cho rằng hiệp ước bất tương xâm của ASEAN mang tính chất thân thiện, đón chào bất cứ đối tác nào tôn trọng nguyên tắc này. Trong khi đó, thì sáng kiến của Bắc Kinh giống như tạo một vòng cung kéo ASEAN vào lòng Trung Quốc, cho nên ông nhắc nhở ASEAN cần phải thận trọng. Câu hỏi đặt ra là vì sao Trung Quốc đổi giọng với ASEAN, chiến thuật mới ba tốt này có che giấu dụng ý gì, liệu Trung Quốc có khả năng thực hiện hay không, và các nước ASEAN đã phản ứng hay hay dở ra sao? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Thân chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, kẻ trước người sau, đã đến Đông Nam Á để tham dự hai hội nghị lớn là APEC và Hội nghị Đông Nam Á với Trung Quốc. Thì tại đây, ông Tập Cận Bình cũng như ông Lý Khắc Cường đã có một số đề nghị mà ít người để ý, đó là đề nghị với ASEAN một cái hiệp ước láng giềng tốt, bạn tốt, hợp tác tốt. Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, những cái đề nghị này của Trung Quốc, nội dung cụ thể như thế nào, mục đích ra sao?
Trước hết, đây là những cái đề nghị mà cái cách nói thì có vẻ mới, nhưng cũng không có cái gì mới. Thật ra thì Trung Quốc đã và đang trong mấy tháng qua trấn an các cái nước ở Đông Nam Á và trở lại cái chiến thuật mà tiếng Anh gọi là charms offensive, tức là đưa ra cái bộ mặt duyên dáng để dụ khi người ta dịch nôn na như vậy. Nhưng mà cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc ở Đông Nam Á nói riêng và ở Đông Á nói chung thì tôi nghĩ là không thay đổi.
Cái chiến lược của Trung Quốc từ trước đến nay vẫn là một cái chiến lược xuyên suốt, chỉ có thay đổi chiến thuật mà thôi. Xin giáo sư có thể phân tích hai cái điểm này một cách rộng rãi hơn.
Trước hết, Đông Nam Á là một cái khu vực rất là quan trọng giúp cho Trung Quốc đi ra ngoài với thế giới, nhất là qua vùng Biển Đông. Trong những năm qua thì Trung Quốc tưởng mình là mạnh, cho nên là dùng những cái chiến thuật làm cho các nước ở trong khu vực sợ. Gần đây khi mà thấy cái nước xung quanh sợ và họ bắt đầu có cái ủng hộ nhau để thiết lập một cái cơ chế gì đó để mà đối đầu với Trung Quốc dưới cái sự ủng hộ của các cường quốc khác, thì Trung Quốc thấy có thể là cái chiến thuật đó đã sai lầm, cho nên bây giờ đổi lại cái chiến thuật tất nhiên là đi du khí các nước khác bằng các cái hiệp định về thương mại cũng như là các cái thương lượng trong cái vấn đề phát triển kinh tế, mà đặc biệt là qua các cuộc thương lượng nhằm mở rộng cái việc mà Trung Quốc gọi là khu vực tự do thương mại Trung Quốc ASEAN, tất nhiên là để hợp tác về năng lượng, về cơ sở hạ tầng, về thương mại vân vân, mà Trung Quốc đã hiểu rằng các cái nước châu Á, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á, rất cần tiền để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng ở nội địa cũng như là các cái cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia, cho nên Trung Quốc cho đây là cơ hội mà mình có để dùng những cái tiền dự trữ đang để ở chẳng hạn như ở bên Mỹ. Cái dự trữ ngoại hối cũng không có lãi nhiều lắm thì có thể đem một số tiền này về để mà củng cố cái địa vị của Trung Quốc ở các cái nước Đông Nam Á.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, trở lại cái chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hồi đầu tháng này tại Đông Nam Á thì hai cái nhân vật này có những cái động thái nào để phục vụ cái chiến thuật mới của họ?
Trước hết là họ đã ký một số hiệp ước với các nước ở ASEAN. Tại Brunei và Thái Lan chẳng hạn, ông Lý Khắc Cường đã chứng kiến sự ký kết các thỏa thuận về hợp tác về năng lượng và cơ sở hạ tầng. Các cái nước ở trong khu vực thấy rằng bây giờ là Trung Quốc có cái dự trữ ngoại tệ lớn, đang làm đối tác thương mại lớn nhất của phần lớn các nước ASEAN. Cho nên là họ thấy rằng thôi bây giờ thì cứ tạm. Khi mà Trung Quốc muốn thải tiền ra để đầu tư thì cái tạm dùng cái tiền của Trung Quốc đi rồi sau này xem sao.
Với tư cách là một nhà phân tích thì giáo sư nhận thấy cái phản ứng của các nước ASEAN có thể phân chia cái thái độ của họ như thế nào? Giáo sư có thể đương cử một số trường hợp.
Trước hết là ví dụ như chẳng hạn đối với Malaysia, thì Malaysia đã đồng ý là có cái quan hệ tốt với Trung Quốc. Ví dụ như Chủ tịch Tập Cận Bình khi mà thăm Malaysia và Indonesia đó, thì đã đề xuất đưa cái mối quan hệ song phương với hai nước này lên cái tầm độ gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Rồi ông Tập Cận Bình đề xuất cái việc thành lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng ở châu Á, trong đó là Trung Quốc là đầu tư chính, vân 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 vân. Thế mà chỉ trong không lâu sau đó thì là Trung Quốc là bắt đầu hăm dọa Malaysia, khi là Malaysia là có cái ý định thành lập một cái cơ sở ở cái bãi ngầm riêng. Thì là Trung Quốc lập tức là đe dọa, cho nên tôi nghĩ rằng là Malaysia và Indonesia bây giờ là rất rõ về cái bộ mặt của Trung Quốc, nhưng mà tạm thời là họ yên lặng để cho khỏi có căng thẳng quá, để mà họ có thể mua thời gian và có thể củng cố cái tình hình trong nước của họ cũng như trong khu vực.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á thì hai cái nước mà có lẽ bị Trung Quốc gây sức ép mạnh nhất đó là Việt Nam và Philippines. Thì phản ứng của Việt Nam và Philippines trong cái thời gian qua từ khi mà Trung Quốc thay đổi chiến thuật thì giáo sư nhận xét như thế nào?
Việt Nam thì đã từ lâu rồi là có một cái thái độ rất dè dặt với Trung Quốc. Trước hết là bởi vì Việt Nam là cái nước sát cạnh Trung Quốc và giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng có cái thương mại hai chiều rất là lớn. Trong khi đó là Việt Nam bị nhập siêu rất là lớn và Trung Quốc cũng có đầu tư rất lớn ở Việt Nam, cho nên Việt Nam có cái thái độ dè dặt. Một đằng khác nữa là Việt Nam có cái lãnh hải dài nhất trong khu vực và cái đường lưỡi bò của Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải của Việt Nam nhiều nhất. Thì thành ra có thể cái vấn đề này là sai. Việt Nam nghĩ rằng là nếu mà có một cái thái độ gì Trung Quốc cho là khiêu khích thì có thể là Trung Quốc có thể cứng rắn, nếu không nói là có thể như là gây sự một chỗ nào đó. Rồi thì Việt Nam sẽ là cô đơn và không có ai mà hỗ trợ Việt Nam. Thì thành ra tôi thấy Việt Nam rất là dè dặt. Nhưng tôi mới vừa nói đó, đáng lẽ là Việt Nam không nên dè dặt như thế, là bởi vì Việt Nam là cái nước có tiếng nói lớn nhất. Việt Nam phải lên tiếng thì các cái nước khác mới có thể ủng hộ Việt Nam được. Chứ còn ví dụ như Malaysia hay là Indonesia, mấy cái nước đó nó, thì cái đường lưỡi bò của Trung Quốc nó không có liếm nhiều. Thì thành ra là cái quyền lợi của họ nó không có lớn bằng Việt Nam. Mà nếu mà Việt Nam mà không lên tiếng cho nó đàng hoàng thì mấy cái nước khác họ nói tội gì mà họ đứng ra hỗ trợ hay bảo vệ Việt Nam. Về Phi Luật Tân thì tuy Phi Luật Tân bị cái đường lưỡi bò nó liếm ít hơn Việt Nam, nhưng mà Phi Luật Tân là ở xa Trung Quốc hơn. Ngoài chuyện Phi Luật Tân ở xa Trung Quốc thì Phi Luật Tân cũng là có cái hiệp ước an ninh với Mỹ, cho nên Phi Luật Tân nghĩ rằng là Phi Luật Tân có thể có cái tiếng nói mạnh hơn Việt Nam. Mặc dù như vậy thì Phi Luật Tân đã lên tiếng không biết bao nhiêu lần rồi, thì Trung Quốc nó càng ngày càng lớn, mà như chúng ta đã biết cái sự kiện ở Scarborough như thế nào, rồi sau đó là Trung Quốc nghĩa là đưa lính đưa tàu lên như thế nào. Thì Phi Luật Tân bắt buộc phải kiện Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc. Như Phi Luật Tân nói, đây là vì Phi Luật Tân không còn cái đường nào khác. Thì trong khi mà Phi Luật Tân đang kiện Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc, thì Phi Luật Tân một đằng làm như thế, một đằng nói là vấn đề kiện là vấn đề luật pháp. anh vi phạm luật pháp thì tôi kiện anh, nhưng mà cái quan hệ trên các mặt khác thì cũng bình thường thôi. Thế mà Trung Quốc không cho Tổng thống Aquino sang bên Trung Quốc để dự cái hội nghị, nói rằng là nếu mà anh mà muốn sang dự hội nghị thì anh phải bỏ cái vấn đề kiện Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc. Mà nếu mà Phiêu Tân mà chịu làm cái này thì cái vấn đề này không những là nó cho rằng là Phiêu Tân yếu mà nó còn làm tổn hại cho các nước khác, trong đó là đặc biệt là Việt Nam. Tôi nghĩ là vấn đề Phiêu Tân tiếp tục vụ kiện, trong khi đó thì cũng có một cái thái độ nhẫn nại với Trung Quốc là tôi thấy một vấn đề hợp lý. Ví dụ như vừa qua Phiêu Tân nói rằng là thôi bây giờ là Phiêu Tân sẽ hợp tác với công ty dầu của Trung Quốc xin lúc để mà tìm dầu và khai thác dầu trong một cái khu vực Phiêu Tân gọi là của Phiêu Tân mà Trung Quốc cho là khu vực tranh chấp. Thì tôi nghĩ rằng bất cứ nước nào ở trên thế giới hay là trong khu vực, mà nếu mà mình nghĩ rằng là cái khu vực nào là của mình mà mình đồng ý hợp tác để khai thác tài nguyên ở đó với nước khác, thì là khi mình đồng ý là mình đồng ý với cái lý do rằng mình là làm chủ cái khu vực đó. Thì thành ra nếu mà phía bên kia không chịu thì là sẽ thương thuyết mãi thôi. Trong cái vấn đề này là Phiêu Luật Tân muốn cho Trung Quốc hạ văn hóa và muốn chứng minh cho thế giới là Phiêu Luật Tân là một nước nhẫn nại. Và nếu mà Trung Quốc đổi bộ mặt thì tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết rằng Trung Quốc tiếp tục muốn chiếm lãnh thổ và lãnh hải của các nước khác.
Tình hình kinh tế chính trị của Trung Quốc, theo giáo sư thì liệu Trung Quốc có cái khả năng thực hiện cái ý đồ của mình hay không? Như giáo sư vừa trình bày bên trên là các nước Đông Nam Á đã thấy rõ cái giả tâm của Trung Quốc chứ không phải là không thấy. Và trong cái trường hợp này đó, thì cái hệ quả ra sao cho ASEAN? Liệu Trung Quốc có thành công bẻ gãy từng chiếc đũa một hay không thưa giáo sư?
Trước hết là trong hiện tại là Trung Quốc vẫn còn có sức mạnh lớn về kinh tế. Và về vấn đề quân sự thì Trung Quốc đang nghĩ rằng là mình đang mạnh lên, đặc biệt là bởi vì Mỹ đang có những cái rối ren ở trong nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc, một là họ không nghiên cứu kỹ về cái tình hình của Mỹ, hai là họ nghĩ rằng là bây giờ là cái lúc mà mình mạnh nhất thì mình nên đẩy được chừng nào đẩy những chừng đó, chứ nếu không sau này mà mình bị khó khăn thì mình khó mà đẩy thêm được. Thì tôi nghĩ đó là lý do tại sao ví dụ như là Trung Quốc cũng có thể là đây là vấn đề chủ tịch ở Trung Quốc Tập Cận Bình đã được sự đồng ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi vì trong hai ngày 24-25 tháng này thì ông Tập Cận Bình trong một cái hội nghị về chính sách ngoại giao của Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng là Trung Quốc là duy trì môi trường hòa bình và ổn định với các nước láng giềng, đó là mục tiêu chính của chính sách ngoại giao. Nhưng mà đằng khác thì Trung Quốc cũng nói rằng là các cái vấn đề như là Biển Đông, các cái vấn đề quan hệ với các cái nước ở trong khu vực thì không có gì thay đổi. Mà nhất là ông nói rằng là Trung Quốc sẽ bảo vệ một cách rất là mạnh mẽ những gì Trung Quốc xem có lợi ích ở trên biển, vân 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 vân. Thì tôi nghĩ rằng cái lý do mà làm như thế này là bởi vì Trung Quốc đang bị khó khăn rất là lớn ở nội bộ. Và Trung Quốc bây giờ là ví dụ cái vấn đề tham nhũng của Trung Quốc nó quá lớn. Là Trung Quốc cũng đưa ra cái chiêu bài giống như bên Việt Nam là phê và tự phê. Mà tôi nghĩ rằng phê và tự phê nó sẽ không có kết quả. Mà nếu mà Trung Quốc trong những tháng tới không có những thay đổi lớn về chính sách nội bộ thì tôi nghĩ rằng vấn đề ngoại giao của Trung Quốc sẽ yếu đi. Thì thành ra là Trung Quốc cũng muốn mua thời gian bằng cách đưa cái bộ mặt dịu hiền của mình ra để dụ các nước khác để cho tình hình khỏi căng thẳng thêm, để có thể giải quyết cái vấn đề trong nội bộ. Tôi nghĩ đây là cũng một lý do, nhưng mà về xa về dài nếu mà Trung Quốc cái chính sách khiêu chiến và khiêu khích như là Trung Quốc đang làm đối với Nhật và đối với Phiêu Tân á, thì Trung Quốc không có thể thành công trong vấn đề dẫn dụ các nước Đông Nam Á.
Giáo sư vừa đề cập đến trường hợp Nhật Bản, thì trong những ngày qua là cái tình hình ở Senkaku Điếu Ngư mỗi ngày mỗi căng thẳng thêm, có thông tin cho rằng Thủ tướng Nhật Bản đã chấp thuận cái kế hoạch của quân đội là nếu mà Trung Quốc cho máy bay trinh sát không người lái vào vùng thì không quân của Nhật Bản sẽ bắn hạ. Vì sao Trung Quốc đang tìm cách xoa dịu Đông Nam Á mà lại gây căng thẳng với Nhật Bản?
Trung Quốc gây căng thẳng với Nhật Bản và với Philippines là vì hai nước này có hiệp ước bảo vệ an ninh lẫn nhau với Mỹ. Nếu mà Trung Quốc bắt Nhật và Philippines chịu nhượng bộ thì cái vấn đề này sẽ có, mà Trung Quốc mong như thế là sẽ có ảnh hưởng đến các cái nước khác trong khu vực Bắc Á cũng như Đông Nam Á, mà các nước khác sẽ sợ và sẽ nhượng bộ gì đối với Trung Quốc. Thì thành ra cái vấn đề này nó không phải chỉ riêng với Nhật và với Philippines mà nhắm vào Mỹ, xem thử cái thái độ của Mỹ như thế nào. Và tôi thấy rằng thái độ của Mỹ là muốn có an ninh trong toàn khu vực. Vì thế cho nên Mỹ bắt buộc là phải đưa chẳng hạn như là cái tàu hàng không mẫu hạm và USS Washington đi vào khu vực và nói rằng là cái vấn đề xoay trục của Mỹ không thay đổi. Mặc dù vừa qua là Mỹ có một số khó khăn về tình hình tài chính. Như vậy, giờ nếu mà Trung Quốc khiêu khích thêm mà gửi máy bay vào không phận của Nhật mà Nhật không làm gì đó, thì nó sẽ là một cái bài học không tốt, không những đối với dân chúng Nhật mà đối với toàn khu vực nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc khiêu khích thì Nhật sẽ không nhượng bộ. Mà nếu mà Nhật không nhượng bộ thì như là Trung Quốc nói này thì sẽ có chiến tranh. Thì tôi nghĩ là Trung Quốc không nên tiếp tục khiêu khích. Chứ nếu mà Trung Quốc tiếp tục khiêu khích thì chắc là sẽ nổ lớn trong khu vực. Mà cái vấn đề này bây giờ tôi nghĩ rằng Mỹ cũng không có thể làm gì được nữa, là bởi vì Mỹ không có thể buộc hai cái nước Nhật và Philippines nhượng bộ Trung Quốc thêm nữa. Mỹ làm như thế thì Trung Quốc nó càng làm tới. Cho nên một ví dụ như Philippines thì nhượng bộ một đàn viên, mà tôi nghĩ là nhượng bộ để mua thời gian thôi, chứ không phải là nhượng bộ vì sợ.
Theo giáo sư thì cái lực lượng quân sự của Trung Quốc có đủ mạnh để mà đương đầu cùng lúc với Nhật Bản và Hoa Kỳ không ạ?
Trung Quốc bây giờ chưa đủ mạnh, chỉ riêng đối với Nhật thôi, chứ cũng đừng nói gì đối với Mỹ nữa. Mà vì Mỹ, tôi nghĩ là không muốn có sự xung đột giữa Nhật và Trung Quốc, cho nên Mỹ mới có sự hiện diện về quân sự như ta thấy trong một hai tuần qua, để cho cũng một phần khác thì nói thì tôi bảo vệ an ninh cho các anh. Tất nhiên là kể cả cho Trung Quốc và cho Nhật, ta cho các nước khác ở trong khu vực. Mà tôi nghĩ là vì mà có cái sự hiện diện của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, cho nên các cái nước bây giờ mới tạm thời nhượng bộ Trung Quốc để xem thử coi tiến trình nó sẽ như thế nào. Còn nếu mà không thì nghĩa là đây chỉ là một cái, như là Mỹ nói như là calm before a storm, tất nhiên là yên lặng trước khi có sóng gió.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
RFI.
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 Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Lê Vy biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa do Trúng Thảo phụ trách với đề tài Quyển Từ điển ẩm thực, tác phẩm cuối đời của văn hào Pháp Alexandre Dumas. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale.